thì mình cũng không nghe được chánh pháp, vẫn không biết được giáo lý đó, và cũng không bao giờ có thể giác ngộ và tu tập được. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là ba cái nạn, ba cái phi thời. Nếu mình sinh vào những thời gian đó gọi là phi thời, không đúng thời mà sinh ra. Rồi bây giờ cái nạn thứ tư, Đức Phật nói rằng nếu một cái người mà sinh vào cái thời lúc có Đức Phật ra đời, Đức Phật thành tựu chánh pháp, chuyển pháp luân, nhưng mà nếu người đó sinh vào một cái loại gọi là cái loại cõi trời trường thọ. Các vị thấy rằng nếu mà bình thường người ta nói rằng đó là mình sinh lên cõi trời là hưởng phước, có một cõi trời gọi là trường thọ thiên, là cõi trời người ta sống một cái thời gian rất là dài, cho bằng không có tính kể được thời gian. Thì Đức Phật nói rằng nếu lúc nào có một Đức Phật ra đời mình sinh lên cõi trời đó, vẫn gọi là đó là cái nạn. Các vị thấy đây một cái điều rất là đặc biệt. Nếu mà mình nghe nói xong mình nói là tại sao một cái người sinh lên trời có phước vậy mà gọi là nạn. Cái nạn này là nạn gì? Cái nạn không gặp được Phật pháp, cái nạn không nghe được chánh pháp, và cái nạn không hiểu, không có trí tuệ. Thì có một thời gian khi mình hưởng hết cái phước thọ mạng của trời đó rồi, mình sẽ đọa lạc lại cõi khổ đau khác. Cho nên vẫn gọi là cái nạn. Cho nên cái nạn thứ tư của bát nạn là gì? Là sinh cõi trời trường thọ thiên. Và cái nạn thứ năm nữa đó, tức là nếu khi mà có một Đức Phật ra đời hoặc là có chánh pháp ra đời, nhưng mà mình lại sinh ở một cái xứ gọi là biên địa hạ tiện, mọi rợ, không có thông tin, không có ơn, không có nghĩa, cũng như là không có cái hiểu biết, không có báo đáp, giống như mình gọi là sinh vào một cái chỗ mà gọi là cái bằng cùng căn mạt kiếp của người đó không có trình độ văn minh. Cái này các vị nhớ là lâu lâu mình coi một cái phim mà nó là nhớ mà lần trước thầy có nói là có một cái anh chàng mọi mà cái bằng nữa là bởi máy bay mà nó thảy đớp xuống một cái chai coca, mà rồi nữa là đi xuống đi kiếm làm sao mà giải quyết được cái chai coca đó. Thì cái giống vậy đó, nếu mà sinh một cái thời nữa là có Phật ra đời mà mình là sinh vào cái loài nữa là cái bằng biên địa hạ tiện làm mọi rợ, không có trình độ văn minh, thì đó là một cái nạn. Đó là nạn thứ năm, các vị nhớ năm nạn ha. Nạn thứ nhất là gì? Phật ra đời mình đang ở cảnh địa ngục. Nạn thứ hai là gì? Phật ra đời mà mình đang ở cảnh ngạ quỷ. Nạn thứ ba là Phật ra đời mình đang ở cảnh giới súc sanh. Nạn thứ tư là Phật ra đời mình đang thọ hưởng phước ở cõi trường thọ thiên, cho nên không có được gặp. Phật ra đời mà mình lại rơi vào cảnh giới là hạ tiện, tức là sinh vào cái nghĩa là biên địa hạ tiện, làm mọi rợ, không có văn minh và không có tiếp thu các cái nền văn hóa, thì đó là năm cái nạn mà căn bản gọi là bát nạn. Trong đó có năm nạn. Năm nạn mà chúng ta thấy đó là cái loại đó mình nghĩ rằng có thể hiện tại mình không có rơi vào. Rõ ràng là vậy các vị không? Rõ ràng là cái hiện tại mình đang nói là mình không có rơi vào. Thứ nhất là mình không có rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có rơi vào cõi trường thọ thiên, không có rơi vào cái cõi mọi rợ. Bởi vì nữa là mình thế nào cũng biết uống coca, trong cái nỗi mà tìm cái chai coca mà phải sợ. Thì như vậy là năm nạn đó chúng ta không có. Ở đây Đức Phật nói rằng ba cái nạn sau này là nó rất là dễ rơi vào trong trường hợp của những người học Phật. Ngài nói rằng nếu có một cái thời mà Đức Phật ra đời, hay là vào lúc mà một cái vị nữa là chứng đắc nữa là Như Lai, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, tức là 10 hiệu của Đức Phật đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian thuyết pháp để đưa đến cái đạo quả giác ngộ giải thoát, giống như cái thời mà mình nói là ở Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca ra đời tại Ấn Độ. Nhưng mà bây giờ Đức Phật đang thuyết pháp thì người ấy bây giờ mình lại sinh vào nhầm vào một chốn văn minh. Ví dụ giờ nữa là khi Đức Phật ra đời ở Ấn Độ mà mình sinh vào chốn văn minh là của phương Tây. Bây giờ mình đang ở Úc Châu cũng gọi là một chốn văn minh. Nhưng mà khi mà mình sinh vào một chốn văn minh vậy mà lại bị gì? Bị nghĩa là bị điếc, bị câm, bị yếu ú ớ, nghĩa là dùng tai thay lời, tức là không có nói được, nghĩa là bị dị tật, không thể nói nghĩa thiện ác. Đó là nạn thứ sáu, tức là cái bằng khi mình nghe mình có Phật ra đời có chánh pháp, nhưng mà mình lại sinh vào thế giới văn minh, nhưng mà sinh vào thế giới văn minh mình lại nghĩa là bị đuôi, bị điếc, bị mình gọi là đuôi mù câm ngọng á, tức là cái bằng minh lung ấm á, là con người mình bị thiếu căn. Thì các vị thấy rằng bây giờ dù có Phật ra đời mà mình ở tại thế giới này mà mình nghĩa là cái bằng đuôi mù câm điếc, không có thể diễn tả được giáo lý, không thể nghe được giáo lý, thì đó là cái gì? Đó là một cái nạn. Cho nên không có phải là mình sinh ở thế giới phương Tây là mình có thể khỏi nạn. Vì cái mà chúng ta sinh ra đó là nạn quả rồi. Có nghĩa là chúng ta đã có quả rồi chứ không còn là nhân nữa. Và Đức Phật nói rằng cái nạn mà thứ năm, thứ sáu vậy, cái nạn thứ bảy nó có một cái đặc biệt hơn. Là cũng vào thời Phật ra đời mà chúng ta sinh ra một thế giới đầy đủ văn minh như thế này. Khi mà Đức Phật đang thuyết dạy, bây giờ đó là chúng ta sinh nhầm vào chốn văn minh, không bị điếc, không bị câm, không bị ú ớ, tức là không có bị nữa là cái bằng minh lung ấm á, tức là không có bị nữa là vừa mù vừa điếc, vừa nữa là nói ngọng nói nghịu, có những người mình hoàn chỉnh. Nhưng mà ngược lại ở đây tức là không có dùng tay thay lời, có thể nói nghĩa thiện ác, nhưng lại có tà kiến, có điên đảo tà kiến. Người ấy thấy rằng, thấy như vậy và nói như vậy, không có bố thí, không có trai, không có trai tự, không có nghiệp báo của thiện ác, không có đời này đời khác, không cha không mẹ, ở đời không có cái bậc chân nhân đi đến thiện thứ, khéo ra khỏi đời này, thường đi đến cõi kia, tự ti tự giác, tự chứng và thành tựu an trụ. Đây là kinh nói. Thầy sẽ nói một cách đơn giản hơn để các vị có thể dễ hiểu. Tức là nếu mà chúng ta sinh ra đời ở một cái thời đầy đủ văn minh tiến bộ thế này, và chúng ta có đầy đủ nghĩa là thiện căn, tức là chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có bị nữa là minh lung ấm áp, có Phật ra đời, nhưng mà rất ít chúng ta lại rơi vào con đường của tà kiến, của điên đảo tưởng. Ở đây có hai đoạn để chúng ta thấy rằng nghĩa là tà kiến và điên đảo kiến. Nhưng mà cái người đó lại thấy rằng đó là không có bố thí, không cần phải bố thí, đời sống đó là mình có bao nhiêu mình hưởng được bao nhiêu, mình có phước mình sinh đời này là mình ăn chơi cho thoải mái thôi, chứ không cần phải lo đến tương lai. Đời này mà không hưởng thì đời sau làm sao mà hưởng được. Cho nên cái đó là cả đời này tận dụng cái hạnh phúc mà mình tưởng rằng của chính mình làm được đó, mình hưởng dụng mà không có nghĩ đến đời sau, gọi là cái bằng tà kiến và điên đảo kiến. Và người đó không có cha không có mẹ, ở đây không nghĩa là không cha không mẹ, thì nói rằng không cha không mẹ tại sao họ sinh ra, có nghĩa là làm một con người ở thế giới văn minh này có cha có mẹ nhưng mà bất hiếu, không nghe lời cha không nghe lời mẹ. Và các vị thấy là mình đọc thông kinh mình nhân quả, hay mình đọc thông kinh báo hiếu phụ mẫu ăn, thì các vị đã thấy điều đó rồi. Có nhiều người nữa là Đức Phật trình bày là phận con gái khi mà còn nương cha mẹ rồi đủ thứ hiếu thảo, đủ thứ ngon lành, nhưng mà khi có chồng rồi đó thì cái bằng nữa là quên hết công ơn của cha của mẹ, thì người đó ở trong đời này vẫn gọi là không cha không mẹ. Lúc còn ở với cha mẹ đó thì nữa là cái bằng cái gì cũng nghe lời cha mẹ, nhưng mà khi có chồng rồi thì coi chồng là số một, cho nên cha mẹ bỏ quên đi. Thì ở đây Đức Phật nói rằng người đó là tà kiến, là điên đảo kiến, không có cha không có mẹ. Và kể cả người nam cũng vậy, đôi khi nghĩa là nghe lời của người vợ, hoặc là lấy vợ rồi đó thì quên hết đi cái ơn của cha ơn của mẹ. Đức Phật đã trong kinh báo hiếu của mẫu trọn ân đó, thì người đó trong đời này nghĩa là nó nhiều vô số như là lá cây trong rừng, nhiều lắm. Cho nên làm thế nào mà chúng ta thấy rằng đó là một cái nạn khi ở trong đời này á, không có cha không có mẹ, rồi không có các bậc chân nhân đi đến thiện xứ, tức là không có